This is KBDT, Highland Park, Texas.
Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh qua câu chuyện tiểu thuyết mang tên Hai Khổi Tình phần 3. Xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thanh niên đời nay, quan niệm về cái chữ trinh nó khác hơn người đời xưa lắm. Theo đời xưa thì nam nữ thọ thọ bất thân. Con gái mà để cho con trai mà đụng mình thì là mất trinh rồi. Theo đời nay người ta kể về cái trinh tiết, về cái trinh tinh thần mà thôi. Bởi vì con trai con gái mới ôm nhau mà khiêu vũ, mà người ta cho là lịch sự, chứ không phải là người ta chê mất trinh mất tiết gì đâu. Cô cốt bối rối không biết lấy lý nào mà cãi được, cho nên ngồi mà buồn sâu à. Cô Kim thấy vậy mới nói: "À, tiểu thuyết này nó hay lắm mà. Tôi chắc hễ mà chị mà ấn hành vào báo thì độc giả cũng sẽ hoan nghênh. Chị đăng báo thử đi. Như công chúng mà chịu á thì á cô Cúc sẽ viết nữa mà bán cho chị đó hả?" Tôi đã nói là tôi có sẵn cái tiểu thuyết nhiều lắm rồi, của chị em họ cho, chứ tôi khỏi có mua, tôi lấy làm tiếc quá à. Có lẽ mấy nhà báo khác họ cần dùng hơn tôi đó. Vậy xin chị cứ dắt cô lại hỏi nhà báo khác thử coi nha. À, nè, đó. Cô Thanh Châu mới trao cái sắp tiểu thuyết lại cho cô Cúc. Cô Cúc không muốn nài nỉ cho nên cũng lật đật mà gói lại. Gọi sao? Đứng dậy mà từ giá mà về với cô Kim nha. Khi ra đường rồi, cô Kim mới hỏi cô Cúc: "Sao, bây giờ em muốn đến nhà báo nào nữa?" Cô Cúc mới lắc đầu và đáp: "Thôi, em tưởng dầu có đến nhà báo khác thì cũng vậy thôi, chứ không có ích gì đâu. Em muốn đến nhà in mà hỏi thử xem coi đó hả? Như họ chịu mua mà xuất bản á, thì mình bán phức cho nó xong đi." Vậy là hai chị em đi lại nhà in của người Việt trên cái đường Kinh Lấp. Ông chủ ổng tiếp rước thiệt là ân cần. Tưởng hai cô đến mướn sách đó mà. Chừng á, ông nghe muốn bán tiểu thuyết cho ông xuất bản thì ông châu mày mà ông đáp:
"Ừ, phụ nữ Việt Nam bây giờ viết tiểu thuyết được á, thiệt là đáng khen trân trọng lắm mà nha. Tôi hết sức tôi muốn giúp hai cô. Một á, là vì cái tình phụ nữ Việt Nam. Hai á, là vì cái nền văn hóa của nước nhà. Nhưng mà ngặt gì cái nỗi á. Tôi mắc đấu giá lãnh in đồ của người ta nhiều quá à. Rồi cái máy nó cũng không bao giờ rảnh mà in tiểu thuyết nữa. Vậy hai cô chịu phiền hỏi thử nhà in khác coi. Có lẽ họ mua mà xuất bản được hay chăng?" Hai chị em trở ra mặt buồn hiu à. Rồi dắt nhau lại chợ mới. Tới nhà hàng Phan Thành thì cô Kim khát nước cho nên rủ cô Cúc ghé vô mà uống nước cam giải khát. Hai cô ngồi một cái bàn, rồi dựa cái hàng kiển ngó qua quanh quất thì ở trong nhà hàng nó trống trơn, chẳng có cái khách nào khác nữa. Cô Kim á, dạy bồi á, là lấy hai cái ly nước cam tươi nha. Rồi thì lúc ấy có một cái chiếc xe hơi á, ngừng ngay trước cửa nhà hàng. Rồi á, thì có một người đàn ông tuổi đâu cũng khoảng cỡ ngoài 40, á, tướng mạo thì phong lưu sang trọng. Mặc đồ Âu phục mai cũng rất là khéo nha, rồi mới thủng thẳng đi vô. Và lại ngồi cái bàn gần một bên cái chỗ mà hai cô đang ngồi đó. Người ấy mới kêu bồi đem ra một cái ly la ve nha. Cô Cúc uống nước một, uống một cái hớp nước cam rồi mới nói với lại cô Kim. Má em nói đường đời gay go lắm. Thở nay em chắc là má em kiếm cớ mà dọa em cho nên em không có tin đâu. Bây giờ em mới dởm á, bước chân ra đường đời á. Sao em giật mình? Em nghe lời nói ấy nó tự hồ là có thiệt á, chứ không phải là dọa hãm gì đâu chị ơi. Nghe như vậy thì cô Kim mới nói lại á. Tại sao em nói vậy? Chị để cho em cắt nghĩa chị nghe ngang. Mấy tháng nay đó, em viết một cái bộ có tên là Mảnh Gương Trinh. Rồi á, em chắc ý mấy báo á, hay hoặc là mấy cái nhà in á, họ sẽ dành nhau mà mua mà xuất bản. Mà hễ mà đăng lên báo hoặc là in thành sách đó thì công chúng sẽ hoan nghênh nhiệt liệt á. Thì chị cũng đọc kỹ á, thiệt bộ cái tiểu thuyết của em nó cũng hay lắm chứ. Nó hay hơn những cái bộ tiểu thuyết của họ nhiều lắm. Đó, thấy không? Em chẳng nói dối gì chị làm chi đâu. Viết được cái bộ Mảnh Gương Trinh rồi đó, em chắc là em có một cái óc văn sĩ. Bởi vậy mấy tháng nay á, em thầm em tính. Em tính thế mà em học xong rồi á, thì em không có thèm em làm việc gì hết trơn á. Em quyết em trao dồi văn nghệ để sống với cái đời cao thượng chơi. Giàu nghèo em không có cần. Miễn là văn chương tao nhã, ái tình dồi dào thì đủ rồi. Chú cha ơi, lãng mạn quá ha. Không phải lãng mạn đâu. Thanh tao chứ bộ. Em lập chí như vậy mà bữa nay mới giao thiệp với một bà chủ của nhà báo và một ông chủ của nhà in. Thì cái chí ấy coi dường như là nó muốn rung rinh rồi chị ơi. Chị nghĩ đó mà coi, em trao cái bộ tiểu thuyết cho cô Thanh Châu á, cổ coi mấy chữ tựa thôi, chứ cổ chưa có đọc. Cổ không có biết cái câu văn với cái ý tưởng như thế nào nữa. Mà cổ, trời ơi, cổ kiếm đủ cách để mà đặng bác bỏ, chê bai. Cổ lập thế làm thầy em vậy đó. Cổ lại muốn em làm tôi mọi cho cổ, mà cổ khỏi trả tiền công. Cho nên hả, cổ kiếm chuyện nói là cổ có sẵn tiểu thuyết nhiều lắm. Những tiểu thuyết ấy đều là cổ chỉ em viết mà dưng cho cổ trơn hết trọi đó. Đã dư dùng rồi mà lại còn khỏi cái tốn tiền để mà mua nữa. Phách lối mà xảo quá à. Còn ông chủ nhà in nữa, tuy ở ngoài miệng á, ổng tôn trọng chị em mình á, xong hả, em biết ở trong bụng ổng khinh khi mình lắm á, cho nên á, ổng mới kiếm chuyện, ổng đuổi mình đi cho mau đó, mà đuổi một cách lịch sự nữa, mới bước chân vào đường đời, mà đã phải trong gai rồi. Lời má em nói, chú cha ơi, thiệt là đúng đắn à nha. Nghe như vậy thì cô kia mới nói, em á, em chẳng nên thối chí nha, em quyết chiên cái nghề văn thì tốt lắm. Vậy em phải có một cái nghị lực á, mà đuổi theo cái mục đích của em đi ha. Cái việc khó mà mình bền chí á, làm được á, thì mới là giỏi nha. Cô Cúc ngó sững cái chậu cao vàng trước mặt mà suy nghĩ một hồi lâu rồi mới đáp. Khó lắm. Chớ chi mà nhà em nó dư giả thì em mới có thể em theo đuổi,
em đeo đuổi mà đạt được cái mục đích của em được. Chị cũng rõ biết nhà em, tuy không có đến nỗi khổ, xong cũng phải tiện tận lắm mới đủ ăn á. Má em lãnh tiền cấp dưỡng sương phụ, tính mỗi tháng có 50 đồng. Hai mẹ con phải sống ở đất Sài Gòn, với số tiền ấy thì làm sao mà thông thả được. Mấy năm nay em trông học nè, cho nó thành công đi, rồi đặng làm kiếm tiền để mà em giúp cho má em. Nay học rồi em phải làm sao chứ? Ở không viết tiểu thuyết, đặng chị em mình đọc chơi, không bán cho ai được, thì cũng không có tiện đâu. Thì thôi, em kiếm việc làm cho có một cái số lương mà giúp cho bà Phán đi. Rồi ban đêm rảnh rảnh, em viết tiểu thuyết nha. Em làm gì giờ đây? Em làm việc gì? Thì việc gì cũng được hết trơn đó. Thủng thẳng rồi sẽ kiếm. Thôi, em làm đơn xin nhà nước cấp bằng cho em làm nữ giáo viên cho xong ha. Em coi đời, em coi cái đời này, muốn làm việc gì thì cũng phải có thân thế mới được đó chị. Chị tưởng hễ mà mình gửi đơn xin thì được hay sao chứ? Vậy chứ chị không có nhớ là hồi nãy chị gửi gắm em cho cô Thanh Châu vào trong tòa soạn mà cô có không có nhận đó sao? Thiệt đời khổ lắm, nhất là khổ cho thân phận phụ nữ nha. Người ngồi gần hai cô mà uống cái la dè đó, nãy giờ cứ lặng thinh mà lóng cái lỗ tai lên mà nghe hai cô nói chuyện. Xong cứ liếc mắt ngó hai cô hoài, nhất là ngó cô Cúc. Chừng nghe hai cô than thở, thấy sắc của hai cô buồn, mới xây ghế dây qua và cười cười và nói. Xin lỗi hai cô nha, hai cô nói chuyện riêng, mà tôi lóng nghe thì... Tôi quả thiệt là tôi vô lễ quá. Tuy vậy mà tôi cũng chắc là hai cô không nỡ bắt lỗi tôi. Bởi vì tôi ngồi gần chỗ hai cô mà. Dầu tôi không muốn nghe hai cô nói chuyện thì cũng không có được nữa. Huống hồ chi. Người có sắc đẹp như hai cô, lại cái câu chuyện thú vị nhiều quá, làm sao mà không muốn nghe cho được. Hai cô ngó nhau miệng chấm chiếm cười ha. Cô Kim nghĩ người ta nói như vậy ha, nếu mà mình mà không trả lời á thì người ta cho mình á là gái quê dốt nhút nhát. Bởi vậy cô mới đáp trả: dạ thưa ông có lỗi gì đâu, mà câu chuyện của chị em tôi là cái chuyện thường chứ không phải là cái chuyện kín, cho nên á hả, dầu mà ông có nghe cũng chẳng có quan hệ gì hết trơn đó. Cảm ơn cô nha. Theo như câu chuyện của hai cô nãy giờ tôi nghe đó, thì hình như là hai cô muốn kiếm công việc làm, xong thì không có ai mà tiến dẫn đỡ đần, cho nên hai cô bối rối phải không? Dạ thưa, em tôi đây nè, tính kiếm cái công việc làm chứ không phải tôi à nha. Vậy hả? Người ấy mới nhìn cô Cúc rồi mới nói: cô đây tôi không có lạ, tôi có gặp cô một hai lần rồi, xong cũng không nhớ là gặp tại đâu nữa nha. Cô Cúc nghe như vậy thì mới trả lời: dạ tôi sợ ông nhớ lầm á. Không lầm đâu, tôi nhớ cô là con của ông Phán phải không? Cô Cúc nghe như vậy, cô Cúc chân hững ngó ngay cái người đó mà đáp: dạ thưa phải, nhưng mà sao ông biết vậy? Có lẽ hồi trước á cô đi với ông Phán rồi tôi gặp đó hả, tại lâu quá cho nên cô không có nhớ đó. Dạ ba tôi mất cũng đã hơn 5 năm rồi. Phải, hồi trước tôi cũng có làm việc nhà nước, tôi có điền đất ở Rạch Giá nhiều lắm. Cách 10 năm nay cũng nhờ trời ngó lại, ruộng của tôi cũng trúng mùa luôn luôn, cho nên tôi cũng thôi làm việc ở nhà để mà lo thâu góp quê lợi. Tôi không có dịp mà tôi gặp lại bà Phán, xong tôi quen biết với ông Phán lâu lắm rồi. Năm ông Phán mất
Tôi mắc ở dưới ruộng cho nên tôi cũng không có hay. Sao về Sài Gòn nghe anh em nói lại, tôi thương tiếc hết sức à nghe. Ông Phán hồi trước là người hiền lành, chân chất. Không biết là ông Phán có mấy người con ạ?
Dạ, con mình tôi ạ.
Cô Cúc trả lời như vậy. Ồ, té ra không có con trai. Tội nghiệp dữ hôn. À mà bà Phán năm nay khỏe không vậy? Mạnh khỏe không?
Dạ thưa Mạnh.
Bây giờ bà Phán ở đâu?
Dạ thưa, ở ngay nhà thờ chợ Đuổi.
Tôi đây là Trần Thái Dương. Cô về cô nói lại. Có lẽ bà Phán bà biết đó. Điền đất tôi ở dưới Rạch Giá. Sông ở dưới ruộng nó buồn quá, tôi chịu không có được, cho nên tôi mua nhà tôi về ở trên này nè. Tôi mua một cái nhà lầu ở trên đường Gachery. Tôi, cô mà muốn kiếm công việc gì mà làm đặng giúp đỡ bà Phán, phải không?
Dạ thưa phải ạ.
Hai cô nói chuyện hồi nãy đó, tôi nghe phải lắm đó. Đời này mà muốn làm việc gì thì phải có cái thân thế. Phải có thân thế mới được hả? Nhưng mà cô làm việc gì? Cô muốn làm việc gì? Tôi cũng quen với mấy ông lớn hết thảy đó. Mấy ông ăn cơm hay hoặc là đi chơi với tôi luôn luôn à. Cô muốn làm việc gì xin cô nói cho tôi biết đi. Rồi tôi cậy mấy ông giúp cho hả? Cô Cúc bán tính bán nghi cho nên cũng dụ dự không biết có nên nói thiệt hay không nữa. Trong khi đó thì ông Trần Thái Dương ông thấy vậy, ông mới bèn ông nói tiếp. Tôi thương ông Phán lắm. Cô cũng như là em cháu của tôi. Tôi sẵn lòng tôi giúp cô. Xin cô cũng đừng có ngại chi hết nha.
Dạ cảm ơn ông.
Cô muốn dạy học thì cô muốn làm báo. Cô muốn làm việc gì? Cô cứ nói thiệt đi. Tôi sẽ hứa chắc là sẽ làm cho cô mãn nguyện mà.
Việc nào cũng được hết trơn đó.
Cô dám lãnh làm chánh chủ bút của một tờ nhật báo hay không hả? Xưa rầy tôi có ý muốn là tôi lập một cái tờ nhật báo chơi thôi. Ngặt gì tánh tôi không có được siêng. Mà lại tôi thì tôi lại ghét cái thói mắng lộn cho nên tôi sợ coi không có kham. Nếu mà cô bằng lòng cô lãnh cái trách nhiệm chủ bút cũng như là cái quản lý á, thì tôi sẽ lập cho cô coi hả?
Dạ tôi mới ra khỏi nhà trường à. Tôi sợ tôi không có đủ tài đủ trí mà làm việc lớn lao đâu hả?
Làm lần đầu rồi quen thôi, có khó gì đâu. Tôi thấy có người học ít xỉn mà họ làm coi cũng gần rộ quá trời đó.
Dạ ông có lòng chiếu cố. Ông muốn tác thành cho em Út như vậy. Thiệt em cảm ơn ông hết sức à nha. Mà xin ông cho phép em suy nghĩ ít bữa đi. Rồi em sẽ trả lời cho ông ha.
Ừ, được đó. Như cô mà không cũng muốn làm nhật trình á. Cô mà muốn làm gì khác á thì tôi cũng sẵn lòng tôi giúp cho hả? Mà nhà cô ở đường gì, số mấy, xin cô cho tôi biết đi. Hễ mà tôi kiếm được việc làm á thì tôi sẽ cho cô hay hả?
Dạ thưa, em ở đường Duraton ở cái số 527 đó.
Ông Trần Thái Dương lấy ra cuốn sổ nhỏ mà biên hỏi tên cô Cúc rồi cũng biên luôn nữa. Ông lại đưa cho cô một cái tấm danh thiếp mà nói. Cô có cái tấm danh thiếp của tôi đây nè. Cô suy nghĩ đi. Rồi hoặc là cô lại nhà tôi mà trả lời. Hay hoặc là cô viết thơ cho tôi biết cũng được ha. Ông sau đó thì ông mới kêu bồi. Biểu tính tiền laser và chai nước cam của hai cô luôn. Rồi ông trả tiền. Hai cô cản lại cũng không được. Ông lại hỏi. Bây giờ hai cô về hay hoặc là hai cô còn đi đâu nữa? Như còn mà đi đâu thì tôi mời lên xe đặng tôi đưa đi cho hả?
Nghe như vậy cô kia mới đáp, dạ cảm ơn ông nha, cảm ơn ông, cảm ơn ông. Chị em tôi đâu có dám làm nhọc lòng ông đến vậy đâu. Chị em tôi lại chợ mua, mua một chút rồi mới về á mà. Ông Dương ông cười rồi ông cúi đầu mà từ giã hai cô hả. Ra khỏi nhà hàng thì cô Kim nói với cô Cúc, em hay quá à, chắc là có công việc làm rồi à nha. Cô Cúc nghe như vậy thì cô Cúc mới trả lời, em sợ ông nói dốc chứ. Trời ơi, sao em nghĩ người ta vậy, em có cậy ổng đâu, tại ông quen với ông Phán cho nên muốn giúp cho em chứ bộ. Em mà chịu em làm chánh chủ bút nhật báo hay không đây?
Thì để em suy nghĩ ít bữa nữa coi.
Em làm để mà đặng đối đầu với lại cô Thanh Châu đi, cho cổ hết phách lối rồi nha. Em có tờ báo, em đăng cái bộ tiểu thuyết của em cho công chúng xem chơi, đúng không nè? Cô Cú đắc chí, miệng cười chủm chiếm, làm cho mặt mày lại thêm vẻ đẹp nữa à ngang.
Thưa quý vị, đó là hết của cái phần chương 2 trong cái cuốn tiểu thuyết Hai Khối Tình, tác giả là Hồ Biểu Chánh. Cảm ơn quý vị chọn chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh với tiểu thuyết Hai Khối Tình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh lần sau. Xin cảm ơn quý vị.